Có chuyện rằng cách đây 3 năm, vào một đêm trăng sáng, anh X đang lơ mơ ngủ, bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa. Anh chồm dậy, mở cửa ngó ra, nhưng không thấy gì, lại quay vào ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chợp mắt, lại thấy có tiếng động. Bực mình, anh mở hẳn cửa sổ, mặc cho gió lạnh ùa vào. Anh nhìn qua cửa sổ và bỗng toát mồ hôi, khi thấy có bóng người mặc áo trắng đứng ngoài cửa, nói:
"Anh cho xì điếu thuốc, rét quá."
Người xin thuốc có hình dạng giống người bị bắn 3 ngày trước. Sợ quá, anh X ú té chạy vào trại và kể lại chuyện. Nhiều anh em cho rằng do X thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc. Nhưng các cán bộ quản giáo lâu năm thì lại thông cảm với anh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện ngắn thôi của tác giả Nguyễn Như Phong với chủ đề về nghề quản giáo có tên nghề coi tù. Trong cái nghề nghiệp này có rất nhiều điều, rất nhiều thứ không được chia sẻ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và theo dõi series Nghề coi tù qua giọng đọc Đình Duy. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt trôi thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện. Sau đó thì nhấn hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio chuyện mới nhất nào được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là phần 1, Nghề coi tù qua giọng đọc Đình Duy. Một, những người coi mã tù. Đêm, mưa phùn bay mờ trời đất, ánh trăng xuông tỏa nhờ nhạt trên khu trường bắn. Nếu không có tiếng ì ầm của xe chở rác, thì ta dễ nghĩ nơi này là ở vùng rừng núi nào đó. Chúng tôi ngồi trong căn nhà nhỏ nằm cách nơi tử tù phải đứng dựa cột chỉ vài chục bước chân, với chai rượu quốc lùi, nồng hơi cồn và đĩa lạc giang. Uống đi anh. Thu thật bọn tôi ở đây, thỉnh thoảng cũng làm vài chén rượu cho vui, và cũng là dùng rượu để chống lại sự ô nhiễm ở đây. Đại úy Hòa, một người có gương mặt khắc khổ nói. Và như để chứng minh cho lời anh, một cơn gió thổi tới, hắt vào mũi và miệng chúng tôi. Cái mùi không thể tả được. Đó là mùi xú uế bốc lên từ hàng trăm ngàn tấn rác đang chất lên như núi phía bên kia trường bắn. Đống rác đó đang bốc hơi ngồn ngột như sương mù miền núi và bị rách ra bởi luồng đèn pha của các xe chở rác đang nối đuôi nhau vào bãi. Tập vội một hớp rượu để chặn lại cái mùi khủng khiếp kia, tôi nhăn nhó hỏi anh.
Ngày nào cũng thế này à?
Hôm nào có gió đông nam thì đỡ. Khổ nhất là khi có gió tây hay trời im gió. Những khi ấy, có khi phi hành mỡ cho trái cạnh đồ và bát cơm cũng không át được mùi rác. Về nhà tắm kỹ rồi, mà vợ con còn khiếp, không dám nằm gần. Anh tính ngày nào cũng coi như được ướp hương, còn gì là người nữa. Ngừng một lát, anh thở dài. Vậy mà hàng ngày, vẫn có 150 con người đang ngộp lặn trong cái đống rác đó, để bới từng cái vỏ lon bia, từng mảnh ni lông. Mà lạ thật, bọn trẻ con được sinh ra và lớn lên ở bãi rác cứ phải lăn vào đời để mà sống, mà tồn tại. Đứa nào cũng béo trùng trục. Nói thực với anh, nhiều lúc chán nản quá, tính xin bỏ về quê nuôi gà. Nhưng nghĩ đến 20 mấy năm ăn cơm gạo của nhà nước, lại thấy tiếc. Và lại vợ con ở nhà còn lấy lon đại úy của mình để mở mày mở mặt với hàng xóm, với họ hàng, vì mình là người của nhà nước, là cán bộ công an hẳn hoi. Nay bỏ về hay nhỡ bị kỷ luật phải dễ ngang. Nhục thân mình đã đành, nhưng còn khổ vợ con nữa. Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó ra xã hội còn hơn nhiều cảnh ngộ. Cứ như vậy mà làm thôi anh ạ. Một anh đứng dậy, lấy trên nóc tủ xuống một túi cam, quýt và mấy phẩm oàn rồi bày ra đĩa.
Lộc đấy.
Lộc gì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Chiều nay, chắc có gia đình nào ra thắp hương cho người thân mới bị bắn. Khi về họ gửi lại cho anh em các thứ này. Nhiều gia đình khi đến viếng và đắp mộ cho người thân của họ, thường tạt vào cảm ơn anh em và cho họ lộc. Nhưng cũng có nhà Họ chửi công an từ lúc đến tới lúc đi. Chửi tàn tệ cơ. Nghề tức lắm. Và chúng tôi muốn mắng cho họ một trận rằng con cháu các người không muốn làm người lương thiện, muốn cướp của giết người, muốn buôn cái chết trắng cho đồng loại thì phải chịu hình phạt của pháp luật. Nhưng nghĩ lại, gia đình họ trong lúc cùng quẫn thì chấp làm gì, nên đành nín nhịn. Cũng có lần chúng tôi giải thích, họ nghe thì tốt, bằng không cũng đành im lặng cho qua. Trong biên chế, tổ trông coi trường bắn chỉ có 2 người. Công việc của họ chỉ đơn thuần là bảo vệ, đừng để cho kẻ nào đến phá phách, đừng để ai đến chăn trâu, cắt cỏ, không cho ai đến đem xác những người bị bắn về. Rồi họ phải làm thế nào đó để những cuộc thi hành án được diễn ra suôn sẻ, không có việc náo loạn pháp trường. Thậm chí, đề phòng cả chuyện cướp tù nhân hay dùng chất nổ tấn công trường bắn. Tất nhiên còn có nhiều lực lượng khác cùng làm việc đó, nhưng họ phải ở đấy. Họ là chủ mà các đơn vị khác là khách. Mà chủ thì trách nhiệm bao giờ trả lớn hơn. Khi biết rằng trại tạm giam Hà Nội phải có một tổ trong khu mà tù, cũng có nhiều người cho rằng không cần thiết. Là nhiêu khê, vì chết là hết, ai lại đi phá mồ mả bao giờ? Và lại những người chết này lại là những người không được phép sống. Mọi sự cũng không đơn giản như thế. Ngày xưa, khi trường bắn còn ở Yên Sở, đã có lần nửa đêm gia đình người bị bắn đến lén đào xác mang đi nơi khác. Mà trong khi những người bị tử hình, nhiều người có gia đình ở xa, nhỡ xảy ra chuyện mất xác thì giải thích thế nào đây? Cho nên sau khi thi hành án, anh em phải trông ít nhất cả 1 tuần sau đó. Có thế mới loại trừ được những kẻ có ý đồ xấu lấy xác đem đi. Chính vì thế mà họ phải chứng kiến tất cả những cuộc thi hành án từ A cho tới Z, và rồi còn phải chứng kiến đủ mọi chuyện phía sau đó. Những cảnh khóc lóc, những giọt nước mắt đau đớn, những nỗi khổ đè nặng lên vai người sống, kẻ chết rồi biết gì đâu. Còn hậu quả thì người thân của họ phải gánh. Trước những nấm mồ ở đây, hầu như không có vòng hoa, không có điếu văn, không kèn, không trống, chỉ có những giọt nước mắt tưới lên mồ người chết. Ban ngày, khu vực này vui hơn vì có phạm nhân ra trồng cây, đóng gạch và có anh em công tác. Đến chiều, mọi người về hết và ở khu đất rộng mênh mông này chỉ còn có 1 người. Cách chỗ anh em tổ trường bắn vài trăm mét cũng là có một ngôi nhà nhỏ trên mức lều tí chút. Trong đó có một anh cảnh sát nằm trong mấy cái máy ép nhựa. Anh cũng cai quản một tổ sản xuất gần 20 phạm nhân. Hàng ngày, họ mua ni lông của những người bới rác về chế biến thành hạt nhựa tái sinh. Họ các đêm ở đây không phải là 10 ngày hay là vài tháng, mà đã hàng năm rồi. Trường bắn Cầu Ngà nằm cách trại tạm giam Hà Nội không đến 1 cây số. Chả hiểu vô tình hay cố ý mà trường bắn nằm trên khoảng đất mà con đường dẫn tới trường bắn là con đường độc đạo và là đường cùng. Phạm nhân đã phải đưa đến đây là chỉ có 1 đường ở lại. Có thế thôi. 2 phía là sông, 1 bãi rác và 1 phía là trại tạm giam. Gọi là khu trường bắn cho có vẻ nghiêm, chứ thực ra cũng chẳng có tấm biển nào đề như vậy. Cũng chẳng có quy định nào được thông báo cho mọi người. Duy nhất ở lối rẽ xuống có một biển hiệu hình tròn ghi dòng chữ khu mộ phạm nhân. Ngày xưa, đây là nơi bỏ hoang và chỉ để lấy đá nung gạch. Đào mãi, lấy mãi, cuối cùng thành cái hố lớn sâu hàng chục mét. 1 phần hố được ngăn cho khu trường bắn, còn 2 phần được lót ni lông chống thấm và đổ rác. Chất độc của rác ngấm sang khiến trong hồ không có con cá, con tôm nào sống nổi. Trường bắn được quy hoạch rộng ngót 2 hectare, nhưng nơi để dựng cột cho tử tù dựa vào và nơi chôn họ chỉ có vài trăm mét vuông. Những ngôi mộ được xếp hàng dọc và có 27 ngôi cả thầy, nhưng vừa có 6 ngôi đã cải táng. Theo tính toán của anh em, thì hiện trong trại tạm giam còn có hơn 20 người đang thấp thỏm chờ ngày gọi ra đây. Như vậy sẽ có khả năng thiếu đất. Trại tạm giam Hỏa Lò chuyển về nơi này tháng 3 năm 1993, thì tháng 4 năm đó, người xông đất trường bắn là tử tù Huỳnh Thức. Người cuối cùng của năm 1997 là Triệu Tiến Đệ. Còn năm 1998 là 7 người đầu tiên trong vụ buôn bán heroin trong số 27 tử tù đã nhập tịch tại đây. Cũng có một số người mà chỉ có anh em công an thắp cho nén nhang, còn không thấy gia đình, không thấy bạn bè lai vãng tới. Tôi đến trường bắn lần đầu tiên là vào cái buổi nửa đêm về sáng ngày mùng 5 tháng 3. Và tôi sợ đến vãi linh hồn khi thấy 7 tử tù bị trói vào cột trong màn mưa răng răng dưới ánh đèn pha vàng bọt. Vì vậy, tôi hết sức khâm phục sự chịu đựng của anh em ở đây. Đúng là họ phải có thần kinh thép. Có chuyện rằng cách đây 3 năm, vào một đêm trăng sáng, anh X đang lơ mơ ngủ, bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa. Anh trồm dậy, mở cửa ngó ra, nhưng không thấy gì, lại quay vào ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chợp mắt, lại thấy có tiếng động. Bực mình, anh mở hẳn cửa sổ, mặc cho gió lạnh ùa vào. Anh nhìn qua cửa sổ và bỗng toát mồ hôi, khi thấy có bóng người mặc áo trắng đứng ngoài cửa, nói: "Anh cho xin điếu thuốc, rét quá." Người xin thuốc có hình dạng giống người bị bắn 3 ngày trước. Sợ quá, anh X ù tết chạy vào trại và kể lại chuyện. Nhiều anh em cho rằng do X thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc. Nhưng các cán bộ quản giáo lâu năm thì lại thông cảm với anh. Tôi rụt rè hỏi anh Hòa, hệt như trẻ con hỏi người lớn: "Ngủ đêm ở đây anh có sợ không?"
"Có lúc sợ, nhưng chủ yếu là buồn, nhất là những khi mất điện. Anh thấy đấy, trên đời này làm gì có công việc nào buồn hơn là trông coi nghĩa địa. Đã là nghĩa địa thì ắt là vắng vẻ, quạnh hiu, là người sống ở với người chết. Nhưng đây không những là nghĩa địa, mà lại còn là nơi thi hành những bản án nghiêm khắc nhất. Chúng tôi phải nhìn cảnh họ chết đã là khủng khiếp rồi, nhưng rồi lại phải canh họ, mà lại ở cạnh những người chỉ được coi là lương thiện khi đã nằm xuống. Họ chẳng phải là đồng đội, chẳng phải là người để mình kính trọng, mà có động lực tinh thần nào đó chăm nom phần mộ cho họ. Những ngày rằm mồng 1, chúng tôi cũng thắp cho họ nén hương. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Và lại bây giờ chắc dưới âm phủ thì họ cũng phải tử tế rồi." Nếu như ban đêm trong khu trường bắn ảm đạm đến rợn tóc gáy, thì ban ngày lại có vẻ tấp nập hơn. Vẫn những đoàn xe chạy vào chút rác, vẫn những người mũ nón sùm sụp bới móc ở bãi rác, và tại khu trường bắn thì có những phạm nhân lao động trồng cây, đẽo gạch, chạy máy ép nhựa. Các anh trong tổ trông coi trường bắn đưa tôi đi thăm toàn bộ khu vực và vẽ cho tôi thấy tương lai của nó. Ấy là sắp tới công an thành phố sẽ đầu tư vào đây, xây dựng thành nơi cho cán bộ chiến sĩ bắn tập. Hệ thống tường rào sẽ được xây lại, nơi dành cho cán bộ theo dõi thi hành án được lợp lại mái. Và dĩ nhiên, khoảnh đất nhỏ dành cho các tử tù đứng dựa cột cũng được làm khác đi. Trường bắn phải là nơi thể hiện sự nghiêm khắc và có tác dụng răn đe kẻ khác. Thấy đất đai còn rộng nhưng chẳng có bóng con gà con chó, tôi hỏi anh Tuấn: "Sao canh không chăn nuôi thêm cho vui mắt?" Mọi người cười ồ lên. Hóa ra khu trường bắn bị ô nhiễm đến mức chỉ có ruồi, lợn và người sống nổi. Ruồi ở đây được anh em gọi là ong nội. Chúng phát triển nhiều đến mức không còn cách gì kế hoạch hóa được. Chuyện cho rằng có anh đến đây ngồi uống bia, một con ruồi sa vào cốc bia. Anh ta mừng rú lên: "Có lộc rồi!" và ngửa cổ nốc cạn. Cốc bia sau được rót ra, anh ta chưa kịp uống thì cả một đàn dăm con lao vào. Thế là anh ta ói luôn ra bia và con ruồi lộc kia. Ruồi ở đây lì lợm đến mức đuổi ruồi không thèm bay. Mùa hè nhiều hôm anh em phải ăn cơm trong màn. Thỉnh thoảng bên công ty môi trường phun thuốc khử trùng, ruồi chết như rắc đậu đen trên mặt đất. Gã ăn phải ruồi ngấm thuốc thì cũng phình diều ra mà toi. Anh em cũng cố gắng nuôi chó để cho đỡ quạnh nhà. Nhưng con nào giỏi thì sống được 3 tháng, rồi cứ chảy nước mắt, chạy choạng đi như gã say rượu và lao xuống hồ, lặn vài ngày mới thấy nổi lềnh phềnh lên. Chó gà không sống được thì nuôi chim. Nghĩ vậy, anh em đi mua khiếu về nuôi. Nhưng cũng chỉ sau vài ngày hít hương bãi rác, khiếu ta cũng mỏi cổ, câm bặt, rồi không ăn uống và rũ xuống. Sống trong môi trường ô nhiễm đến như vậy, mà anh em ngoài mức lương cơ bản còn không được một xu bồi dưỡng độc hại. Thật buồn thay. Nói đến khu trường bắn và những công việc của họ, không thể không nhắc đến một người, đó là Trung tá Hát. Tôi xin phép không nói tên ông. Có lẽ ông là một trong số rất ít người của lực lượng công an chưa được phép nghỉ hưu, mặc dù đã đến tuổi. Ông là quản giáo, đến nay đã ngót 40 năm, và là người am hiểu lịch sử trại tạm giam Hỏa Lò từ năm 1954 cho tới nay hơn ai hết. Vì vậy, ban giám thị trại đang có ý mời ông viết lại lịch sử của trại. Trước kia ông làm cảnh vệ, rồi làm quản giáo. Nhưng từ năm 1976 cho đến nay, ông còn phải làm thêm một công việc khác. Chuẩn bị và kết thúc một bản án tử hình.
Thế đấy. Trong ngành công an, có những người đang phải làm những công việc mà không có sách vở nào nhắc đến, không có lớp nào dạy tới. Những người coi tù. Chết, tuy nặng nề trong tâm tưởng, nhưng công việc của họ lại không thể so sánh được với những người đang trông coi tù. Sống về sự phức tạp.
2. Người chuyên nghề liệm xác. Khi nghe các anh trong ban giám thị trại tạm giam Hà Nội kể về Trung tá Hát, tôi hình dung ra đó là một người gầy còm, đi lại chậm chạp, lặng lẽ như cái bóng. Và dĩ nhiên, trên nét mặt của ông luôn phảng phất một nỗi buồn thường trực. Và tôi mang trong đầu hình ảnh đó đến nhà tìm ông vào một buổi sáng chủ nhật. Ông đang làm vườn. Nhìn mảnh vườn rộng đến hàng trăm mét vuông, nhưng cây cối lôm côm. Chỗ này vài cây quất, chỗ kia mấy gốc đào, còn hoa hồng, thực dược, mọc chẳng có hàng lối. Điều đó chứng tỏ ông trồng cho vui, chứ không có ý định thực hiện VAC. Và ngay từ phút đầu tiên gặp ông, tôi thấy xấu hổ cho những suy nghĩ của mình. Ông nhanh nhẹn, tươi tỉnh, nói năng đĩnh đạc và có tư thế của người từng trải. Năm nay ông đã 61 tuổi mà còn phong độ thế này. Ngày xưa hẳn cũng khối cô chết, nhiều cô bị thương. Đến lúc nói chuyện thì mới biết, đúng là vì có cô chết, có cô bị thương thật, cho nên bước đường thăng cấp hàm của ông lắm phen gập ghềnh. Tôi chuyển về đội cảnh sát bảo vệ của trại Hỏa Lò từ năm 1969 và phụ trách phân đội 5. Ông kể, về hôm trước thì hôm sau tôi được giao nhiệm vụ đưa một phạm nhân đi viện vì bệnh xơ gan cổ trướng. Vào viện được 2 ngày thì anh ta chết. Thế là phải trưng cầu pháp y để giám định nguyên nhân cái chết. Lúc họ mổ tử thi, tôi chuồn ra ngoài. Nhưng một ông ở viện kiểm sát gọi lại và bắt phải chứng kiến. Họ giám định xong, khâu vết mổ lại, rồi nói gọn lọn. Xong rồi, anh giải quyết nốt nha. Nhìn người phạm nhân nằm trên bàn, với đường da mổ khủng khiếp, tôi bỗng thấy thương anh ta vô hạn. Và không biết gia đình anh ta sẽ đau đớn thế nào khi nhìn thấy người thân trong cảnh này. Nghĩ vậy, tôi liền rửa sạch sẽ cho anh ta, mặc cho anh ta bộ quần áo mới. Sau đó mới mời gia đình đến và khâm liệm. Ở một trại giam như Hỏa Lò ngày ấy, công việc của anh cảnh sát bảo vệ thật không giống ai. Canh gác trại chỉ là việc nhỏ, ngoài ra là dẫn phạm nhân đi xử, áp tải phạm nhân chuyển trại, phạm nhân ốm đi bệnh viện cũng cảnh sát bảo vệ đi gác, phạm nhân chết cũng cảnh sát bảo vệ lo giải quyết hậu quả, rồi gặp gỡ, giải thích cho gia đình người không may cũng cảnh sát bảo vệ. Về nguyên tắc, mỗi khi có phạm nhân chết, người giải thích lý do cho gia đình người xấu số là viện kiểm sát. Nhưng vì người dân không biết thủ tục này, nên cứ nhẹ công an mà hỏi. Từ chối thì không đành, thế là thành quen. Vào những năm 1978-1986, chuyện phạm nhân ốm chết trong trại không còn là chuyện hiếm. Do đời sống quá ư là thiếu thốn, đến cán bộ còn ăn bo bo, ăn cơm độn khoai tây. Thậm chí có khi còn phải lấy phân đạm thay cho tiêu chuẩn gạo, thì chuyện phạm nhân bị đói, bị thiếu và dẫn đến suy kiệt, phát bệnh phát tật là lẽ không tránh khỏi. Vì vậy không mấy ngày là ông không đụng chạm đến chuyện chết chóc. Thấy ông không sợ chết, không lo ngại và có tinh thần trách nhiệm với gia đình phạm nhân, nên ban chỉ huy thường giao cho ông đi khâm liệm, mai táng người bị chết. Nhiều gia đình có người bị chết khi biết ông chu đáo như vậy đã đến cảm ơn ông. Nói chuyện với ông, tôi hết sức ngạc nhiên về trí nhớ tuyệt vời của ông. Ông nhớ vành vách số phạm nhân chết vì ốm, vì tự tử, vì suy kiệt, vì đánh nhau của từng năm, rồi những vụ thi hành án tử hình, thái độ của tử tù ra sao, và trong buổi sơ bắn có những chuyện gì xảy ra. Cũng vì ông là người chuyên lo khâm liệm, mai táng phạm nhân bị chết, cho nên có lần đoàn MIA của Mỹ cứ hỏi ông về những chuyện tù binh là phi công Mỹ bị ốm đau ra sao, đưa đi viện nào, chăm sóc, thuốc thang kiểu gì. Họ hỏi đi hỏi lại, theo kiểu hỏi cung, như mong ông có hớ điều gì không. Nhưng sự thật thế nào, ông nói vậy, nên họ cũng đành chịu và qua ông, họ thực sự tỏ thái độ, thán phục công an Việt Nam. Mỗi lần phạm nhân chết trong trại, là mỗi lần anh em khốn khổ, đặc biệt là trong trường hợp phạm nhân chết vì đánh nhau hay suy kiệt. Có gia đình ngoài đâm đơn kiện cán bộ quản giáo, còn không cho mang xác người thân của họ đi mai táng. Có gia đình khi thấy con mình phải mổ tử thi để khám nghiệm, họ xông vào chửi bới thậm tệ, đập phá quan tài. Vì ông Hát là người họ biết, nên họ cứ nhè nhà ông mà chửi. Có lần chờ cho gia đình réo chửi mãi, đến khi khàn cổ, ông mới khẽ khàng hỏi. Các bác chửi chán chưa? Nếu chưa chán thì chửi tiếp. Còn thấy chửi cũng không giải quyết được gì, thì vào đây, chúng ta nói chuyện. Thú thật với các bác, có người thân bị mất trong hoàn cảnh này, ai chả đau xót. Nếu là tôi, chắc cũng thế thôi. Thế là cứ ngọt nhạt, cứ thễ thọt. Lời nói của ông, ánh mắt và thái độ chân tình của ông như mưa phùn tưới xuống đống lửa, làm nó tắt dần, tắt dần. Cánh lính trẻ hoặc những anh có máu lý quỳ phục ông sát đất về sự kiên nhẫn của ông. Một bận ông sợ phát ốm. Ấy là vào năm 1978, có một phạm nhân chết và được chôn tại Nghĩa Trang Văn Điển. Được gần một tháng rưỡi, thì ông có lệnh của viện kiểm sát yêu cầu khai quật tử thi để giám định pháp y nguyên nhân dẫn đến cái chết. Mới đọc lệnh mà ông Hát thấy lạnh sống lưng. Ai cũng biết là sau hơn 40 ngày, xác chết đang thời kỳ phân hủy rất mạnh. Nay phải khai quật, thật không thể chịu nổi. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không được bàn cãi. Là người lính thì ông phải chấp hành. Và lại ông là người lo khâm liệm, mai táng, làm các thủ tục cho nạn nhân, thì nay ông phải có mặt để chứng kiến cuộc khám nghiệm đó. Những công nhân mai táng đào đến ván thiên thì ù té chạy. Ông Hát cùng bác sĩ pháp y lôi xác lên và bắt đầu công việc của người khám nghiệm, một cái xác đang bắt đầu thối rữa, để tìm dấu vết xem phạm nhân có phải chết do bệnh hay do bị đòn. Ông phải đứng cạnh, không những để chứng kiến mà còn cùng bác sĩ pháp y thò tay, dán mắt vào từng bộ phận trên cơ thể để xác định cho chuẩn từng dấu vết kẻo nhầm lẫn, sai lệch thì có mà khối anh khốn khổ. Bác sĩ pháp y có khẩu trang, có mặt nạ, còn ông thì phải bảo hiểm bằng chiếc khăn mùi xoa. Thời gian như động lại, cuộc khám nghiệm tử thi kéo dài có 3 giờ mà ông tưởng như cả cuộc đời mình đã trôi qua. Cũng phải kính nể sức chịu đựng và ý thức trách nhiệm của các bác sĩ pháp y. Nhiều lúc ông như muốn khuỵu xuống, nhưng cứ nhìn các bác sĩ đang lục lọi trong cái đống thịt nát bấy để xác định chứng cứ khoa học, ông lại lấy được dũng khí. Khi công việc kết thúc, ông trở về nhà và người cứ ngây ngất. Bà vợ thấy ông chồng ốm liền quyết tâm mở một hộp thịt kho Trung Quốc, là thứ dùng để dự trữ chiến lược, bồi dưỡng cho chồng. Vừa nhìn thấy thịt trong bát, ông nôn thốc nôn tháo và lăn đùng ra ốm mất cả tuần. Nhưng sau cô ấy, xác chết đối với ông không còn gì đáng ngại nữa. Tôi chỉ nghe ông kể mà cũng khiếp. Khi hỏi ông về những lần ông khâm liệm những xác chết của án tử hình, ông thở dài. Tôi chỉ mong sao cuộc sống đừng có tội ác, để con người ta không bị án tử hình. Anh có tin rằng phải làm cho người khác chết, dù đó là kẻ bị kết án tử hình, cũng là việc rất phức tạp và đòi hỏi những người thi hành án ngoài ý thức trách nhiệm còn phải có tinh thần nhân đạo đối với tử tù không? Cha Cảnh cũng thấy mỗi lần phải bắn một người sống có da, có thịt là những người thi hành án và những người chứng kiến đều có tâm trạng căng thẳng và buồn đau cho cuộc sống. Ai cũng mong muốn giá họ đừng phạm vào tội ác thì hay biết bao nhiêu. Tôi thì cũng biết rằng việc thi hành án là việc phức tạp, căng thẳng, là việc chẳng thể đừng của pháp luật. Vì thế nó đòi hỏi sự dũng cảm, ý thức trách nhiệm rất cao của những người có mặt, đặc biệt là số anh em trong đội bắn. Ngày trước, việc thi hành án tử hình giao cho đội cảnh sát bảo vệ của trại tạm giam Hỏa Lò. Đơn vị thường chọn những anh em có gan to, mật lớn, đưa vào đội bắn. Anh em thì còn có thể luân phiên nhau, nhưng chỉ huy thì không. Lần nào bắn là họ cũng phải có mặt. Nếu không là đội trưởng đội bắn, thì cũng có mặt để bảo vệ. Dẫn tử tù ra pháp trường, rồi trói họ vào cột, và còn nhiều việc khác nữa. Vào những năm 70, việc sửa bắn thường được tổ chức công khai giữa ban ngày, và kẻ nào gây án ở đâu, thì đưa về đó bắn. Mới đầu ai cũng nghĩ rằng việc xử bắn tại chỗ sẽ có tác dụng răn đe kẻ khác. Nhưng sau này điều tra kỹ thì thấy tác dụng chẳng là bao, mà lại gây tình trạng căng thẳng trong dư luận quần chúng. Mỗi lần thi hành án, ông thường được giao nhiệm vụ từ chôn cọc, trói, bịt mắt tử tù. Bắn xong, ông lại phải hạ họ xuống, khám nghiệm xong mới khâm liệm, cho vào quan tài. Cũng có trường hợp đội trưởng đội bắn không cầm nổi khẩu súng ngắn hoặc run tay bần bật, thế là ông phải thay. Khi tử tù phải chết, thì làm sao cho họ đi càng nhanh, càng đỡ khổ cho họ. Ông nghĩ như vậy. Cho nên công việc chuẩn bị cho buổi thi hành án phải rất cụ thể, tỉ mỉ. Từ chọn cây tre làm cọc, từng mét dây trói phải kiểm tra, băng vải bịt mắt, dao cắt dây, rồi đèn pin, rồi đạn, rồi súng. Khối trường hợp đạn bị xịt, khi chôn cọc cũng phải biết nơi nào đất cát, nơi nào đất thịt mà chôn cho sâu hay nông. Bất cứ một sơ sẩy nào cũng có thể làm cho buổi thi hành án bị gián đoạn, mà không có gì ức chế thần kinh của người bị bắn lẫn người chịu trách nhiệm thi hành án, bằng cảnh phải chờ đợi. Mỗi lần ông đi chỉ huy bắn, đang bịt mắt tử tù thì có tiếng gọi ới ới. Ông ơi, ông được bịt mắt đó, để cho cháu nó nhìn chúng tôi. Ông ngừng tay, quay về phía có tiếng gọi, và thấy mấy chục người đang quỳ thụp xuống vái lia lịa. Xin ông làm phúc để đức cho con cháu, nó đáng tội chết, chúng tôi không dám xin, chỉ xin ông đừng bịt mắt cháu, cho nó được nhìn gia đình lần cuối. Một người cao tuổi, hình như là bố đẻ của tử tù, nói khẩn khoản với ông. Không còn thời gian để giải thích với mọi người, ông cắn chặt môi đến bật máu và tiếp tục công việc của mình. Chôn cất người bị bắn xong, gia đình người bị bắn trách ông là nhẫn tâm. Có yêu cầu nhỏ như vậy mà không cho. Hôm sau, ông mới biết kẻ bị bắn là bạn của con ông và nó đã từng đến nhà ông. Còn anh con trai thì bảo, bố về đi, đừng có làm cái việc ấy nữa. Câu nói của anh làm ông bần thần đến cả tháng. Thật chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đang từ một anh trinh sát ngoại tuyến lại phải đi làm cái nghề này. Vẫn biết công an là nghiệp, mà đã là nghiệp thì phải có một chốc một lát là bỏ được đâu. Nhưng nghiệp thì yêu, mà nghề thì không thích. Mà bỏ nghề thì cũng là bỏ nghiệp. Và lại nếu ông không làm thì biết đùn đẩy cho ai? Chả lẽ lại đẩy cho anh em khác? Nghĩ vậy, ông day dứt khôn nguôi. Từ năm 1988, ông không còn làm cảnh sát bảo vệ nữa mà chuyển sang đội hậu cần. Những tưởng từ nay ông sẽ thoát khỏi công việc nặng nề và hay phải nằm mơ thấy nó. Nhưng không, cấp trên vẫn giao cho ông phải giải quyết những công việc của một buổi thi hành án và những việc mai táng, khâm liệm phạm nhân bị chết. Nhiều anh lính trẻ khi nhìn ông khâm liệm người chết với thái độ hết sức cẩn thận, chu đáo, đã phải ngạc nhiên. Ông làm những công việc ấy cứ như đó là người thân của mình. Ông hay giải thích với anh em rằng người ta chết là hết tội, mình cần phải chăm sóc họ để họ về bên kia được an lòng và cũng để người sống đỡ đau khổ. Ông không mê tín, hoàn toàn không mê tín, và ông chỉ tuân theo một nguyên tắc là khi việc không thể không làm thì phải làm cho hết lòng, cho có đạo lý. Khi hỏi về những điều may rủi trong cuộc đời, ông cười nói, ai mà chả nhiều lần không gặp may trong đời. Nhiều khi gặp sự không may sau khi thi hành án, thế là cho rằng bị ám, bị rồi. Tôi không nghĩ như vậy. Như tôi cũng có khối chuyện. Tỷ dụ như chuyện ngày trước, cứ 3 năm chiến sĩ thi đua thì được nâng lương trước 1 năm. Nhưng đến khi mình 10 năm chiến sĩ thi đua liền, thì chế độ đó lại không có. Đây là không may chứ còn gì. Nhưng tôi có cái may là sắp được nghỉ hưu rồi. Mà ở trại giam, ít người được về hưu yên ổn, vì cả đời, cả nghiệp ở trại giam, lao tâm khổ tứ, và đời sống vất vả lắm. Thế bác nghỉ hưu, đã có ai thay làm công việc đó chưa? Có rồi, nhưng cũng phải qua một thời gian rèn luyện nữa thì mới quen tay được. Tôi thì cứ nghĩ thế này, những việc mình làm là nhân đạo, thế thì có gì mà phải sợ. 3. Chuyện của những người coi tù sống. Tôi chợt nhớ ra lúc trưa, khi ăn cơm với mấy anh em bảo vệ khu trưởng bắn, thấy có món lòng lợn. Tôi hỏi các anh mua ở đâu, thì một anh bảo, trại thịt lợn cho phạm nhân ăn, vào xin được ít lòng. Nhìn suất cơm tù, tôi cam đoan với bạn rằng khá nhiều người rất lương thiện mong được bát cơm đầy như thế này trong mỗi bữa ăn. Ấy vậy mà trong trại giam này, nhiều phạm nhân thường chỉ đụng thìa vào bát cơm cho phải phép. Họ sống bằng đồ tiếp tế của nhà gửi vào. Mà kể cũng lạ, tôi nhớ ngày xưa, nhà nào có con cái, người thân đi tù thì nhiều khi ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn bây giờ nhiều nhà nhìn ăn nhịn mặc để dành tiền mua đồ cho con bị tù vì cứ ngỡ rằng nhất nhật tại tù. Lại có anh Nguyên là cán bộ nhà nước bị phạm tội tù, nhưng cơ quan tổ chức đi thăm như thăm sếp đang nằm viện. Những phạm nhân nhìn chúng tôi bằng con mắt tò mò. Trong buồng giam, kẻ cởi chân phơi tấm lưng xăm trổ vằn vệt, đứa diện áo len dài tay may theo mốt mới, kẻ quần đùi, đứa quàng chân chiên lên tận cổ. Lại có những tên béo nung núc, trắng nhễ nhại. Nếu như ở trường bắn bị ảnh hưởng sự ô nhiễm môi trường của bãi rác, thì trong trại giam, ngoài được hưởng thứ hương rác đó, còn có một loại hương đặc biệt, đó là hương tù. Vâng, hương tù, mà đặc trưng của nó là mùi mồ hôi, mùi của hàng trăm con người trong một buồng giam bốc ra. Các nhà khoa học khẳng định rằng con người ta không ai có mùi cơ thể giống ai. Vậy là cả trăm thứ không giống ai ấy cùng tỏa ra một lúc và cứ thế ngày đêm tống thẳng vào mũi và miệng cán bộ quản giáo. Phạm nhân thì chỉ phải chịu cái thứ mùi ô nhiễm đúp trong vài tháng, thậm chí một năm là cùng, nhưng quản giáo thì vô thời hạn. Chả thế mà tỷ lệ người bị nhiễm lao của cán bộ trại giam còn cao hơn công nhân mỏ than. Xưa kia khi còn ở hòa lò cũ, có đến gần 90% cán bộ bị nhiễm lao. Từ ngày về đây, trại xây mới có rộng rãi hơn, công tác vệ sinh có khá hơn, nên tỷ lệ nhiễm lao đã giảm đáng kể. Tôi hỏi một buồng trưởng, mỗi tháng mấy lần canh được ăn thịt lợn như thế này? Dạ thưa ban, tuần một lần ạ. Nhưng thịt kho nhạt, hơi nhiều mỡ, nên chúng cháu không thích. Giá có nhiều thịt nạc thì dễ ăn hơn. Một quản giáo bảo tôi, lát nữa anh sẽ thấy 1/3 số cơm này sẽ được đem cho lợn. Sao không đấu bớt đi, cho đỡ lãng phí? Không được, nếu bát cơm vơi đi một chút, không khéo có đơn kiện ngay. Lại sợ kiện. Tôi thầm nghĩ, chả hiểu sao mà các bố quản giáo này sợ kiện thế. Trong lúc làm việc với các anh trong ban giám thị, tôi thấy chữ kiện luôn được nhắc đến với sự sợ hãi thực sự. Tôi hỏi đại úy Phan Đức Tiến, người đã có tâm niên cao về trông coi phạm nhân nguy hiểm và tử tù. Anh cười buồn. Làm quản giáo ở trại giam, luôn bị ám ảnh những chuyện như thế này. Sợ phạm chết. Dù chết dưới bất cứ lý do gì. Sợ phạm đánh nhau. Sợ phạm thông cung. Sợ phạm trốn. Rồi sợ phạm nhân kiện. Chỉ vì cần gói quà gửi cho ai đó có 10 quả quýt, mà phạm nhân chỉ được có 9, là sinh chuyện rồi. Báo cáo, giải trình, kiểm điểm. Ôi, mệt lắm. Nhưng sợ quá, hóa khổ. Đúng là khổ quá, như trường hợp sau đây là ví dụ điển hình. Tử tù Nguyễn Văn Thành chờ đến gần 5 năm mà không được dựng dậy lúc 3 giờ sáng. Chán đời quá bèn nhịn ăn để chết. Khi thấy hắn suy kiệt, ban giám thị sợ hắn chết. Nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng phạm nhân đã bị kết án tử hình thì nếu rồi có chết vì bệnh tật cũng là cái may cho chúng. Nhưng với quản giáo thì hoàn toàn ngược lại. Họ phải chăm nom sao cho tử tù phải sống để chịu hình phạt của pháp luật. Và lại nếu tử tù được ân giảm thì chả tốt hơn ư. Vì vậy ban giám thị liền động viên và mua thuốc bổ cho hắn. Nhưng hắn suy kiệt nặng, các loại vitamin đơn thuần không có giá trị gì. Bản tính mãi, cuối cùng ban giám thị quyết định tiêm cho hắn một loại thuốc bổ H5, là thứ rất đắt tiền. Được dùng thuốc tốt, hắn khỏe và sau được giảm xuống trung thân. Hắn cứ ôm chân Tiến mà khóc. Nhưng chả hiểu từ đâu có tin ban giám thị mua thuốc H5.00 sử dụng bồi bổ sức khỏe cho nhau nhưng lại quyết toán cho phạm. Thế là thanh tra xuống xác minh. Phúc nhà của ông thượng tá Nguyễn Văn Hoắc còn to như cái đình vì Nguyễn Văn Thành không chết, còn sống và nhớ rất rõ loại thuốc đã được tiêm. Vì vậy ban giám thị đã được minh oan. Nhưng cũng khổ vì phải giải trình biết bao nhiêu là cấp. Hai phạm nhân có án tù được ra lao động tự giác, đẩy một cái xe cải tiến chất đầy đồ tiếp tế vào. Cuộc khám xét đồ bắt đầu. Những phạm nhân có đồ được gọi ra và xếp thành hai hàng. Cán bộ quản giáo gọi đến tên ai thì người đó ra nhận đồ và ký vào giấy là đã nhận đủ. Sau đấy người quản giáo mới kiểm tra. Người quản giáo mở một túi quà và xếp từng thứ ra tấm phản.
Bánh chưng được cắt ra làm 8, bánh mì được xẻ làm đôi, rồi thịt rang, rồi cá rán, rồi bánh bích quy, chuối, cam, quýt và rau. Anh phải cắt, phải sờ, phải nắn, phải nhấc từng viên kẹo lên, như thể cân xem nó có nặng hơn hoặc nhẹ hơn bình thường. Anh làm những việc đó nhanh, nhưng cẩn thận và hoàn toàn tôn trọng những đồ ăn đấy. Anh đổ một gói rau muống xào tỏi ra đĩa và nắn từng cọng rau. Bỗng anh nhếch mép cười nhạt, xé đôi một cọng rau và lấy ra một ống ni lông, trong đó có lá thư, viết chữ bé li ti. Biên bản được lập, còn gã kia mặt buồn rười rượi. Một lần bị bại lộ thế này, gã biết rõ là cơ hội cho lần sau chỉ có 1/1000 hy vọng. Phạm nhân bị giam ở ngoài có đến 1001 cách gửi thư hay những thứ khác vào tù. Thư từ được giấu trong điếu thuốc lá, trong cọng rau muống, trong gấu áo, trong bánh chưng. Thuốc phiện được giấu trong khúc dồi lợn, heroin được giấu trong kẹo, được pha thành nước lã và bơm vào chai nước La Vi. Một chiếc đùi gà luộc béo ngậy vàng ươm, nhưng có lần chặt đôi ra lại thấy có lưỡi cưa thép. Hóa ra là họ mua đùi gà sống, nhét đoạn lưỡi cưa vào trong rồi mới đem luộc. Vì thế nhìn bên ngoài, cái đùi gà vẫn zin. Phạm nhân đi xử án về, trong cái miệng trào lý nhí kia có thể có 100.000 đồng đang nấp trong đó. Rồi có phạm nhân giấu tiền trong hậu môn, cán bộ quản giáo lại phải khám và lấy tay mà moi ra. Tôi hỏi đại úy Tiến rằng không có máy móc gì giúp phát hiện được các thứ đồ cấm như dao, lưỡi cưa hay sao? Có máy soi máy giỏ, nhưng không dùng được. Anh tính kẹo nào mà chà bọc giấy bạc, cho nên chuông réo nhất cả tai. Và lại chất lượng máy tậm tịt lắm. Bọn tôi đã thử bằng cách là bắt quân ta cởi trần mặc quần đùi và dí vào máy giò, chuồng réo nhặng cả lên. Ông Hoắc bảo, chả lẽ ngày xưa ông này đi bộ đội, trong người còn bom bi hay là bác sĩ mổ ruột thừa quên kéo. Còn máy soi thì cũng chả hơn gì, cuối cùng phải nhờ mắt nhờ tay, nhờ sự nhạy cảm của người quản giáo. Khám tìm thấy thì chả có vấn đề gì, nhưng nếu để lọt thì lại khổ. Mà anh thấy mỗi ngày anh em phải khám không dưới 40 túi quà, ngày Tết ngày lễ thì gấp 2, gấp 3 lần. Đại úy Huyên, tổ trưởng quản giáo K68, mời chúng tôi vào phòng trực của các anh. Phòng trực chỉ có một chiếc bàn, hai ghế và không có giường. Khi tôi hỏi các anh là tại sao không sắm thêm giường, để lúc nào mệt thì ngả lưng. Anh em cười ầm lên, và công việc của người quản giáo vào ban đêm, có lẽ tai phải hoạt động nhiều hơn mắt. Thần kinh của họ lúc nào cũng căng như dây đàn, vì bất cứ một tiếng động nào khác lạ trong cái buồng phát ra là họ phải lao đến ngay lập tức. Căng thẳng lắm các anh ạ. Đại úy Huyên tâm sự, ở trại suốt ngày phải đối phó với đủ thứ trò ma giáo của phạm nhân, về đến nhà là nhẹ người, nhưng hôm nào vợ con gây bực mình thì đến khổ. Một quan giáo kể lại, em đã có lần phải bảo vợ, cô thích choe choé thì xuống cầu thang mà choe choé, còn nếu muốn sống với tôi thì xin im lặng cho. Chúng tôi sang khu giam phạm nhân nữ và tưởng như mình đang lạc vào chợ Đồng Xuân. Cán bộ quản giáo khu phạm nhân nữ, ngoài sự bị ô nhiễm hơi độc, còn bị ô nhiễm âm thanh. Người ta bảo chỉ 3 mụ đàn bà với một con vịt là thành chợ. Vậy mà ở đây là hàng 100 mụ, rõ là thành chợ lớn còn gì. Già đầu bạc, còng lưng cũng có, trẻ danh chíp hôi có, cũng mặc đồ kiểu, và nhiều à còn phấn son như sắp ra vũ trường. Với nghề coi tù thì có đàn bà khổ hơn coi tù đàn ông. Đàn ông phạm những loại tội gì thì đàn bà cũng dứa, chỉ thiếu mỗi tội hiếp dâm. Phạm nhân nữ thì nhiều khi đánh nhau đến toạc mặt chỉ vì một cái nhìn, một cái bĩu môi, một cái lườm nguýt. Vũ khí được các ả ưa dùng là 10 vuốt, và ngón võ quen thuộc là quạ trào, ưng trào. Họ nói suốt ngày, hầu như chỉ im lặng khi ngủ. Tại các buồng tù nữ, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Hoa, Tạ Thị Hiền, Nguyễn Thị Lụa. Hoa bây giờ đã khỏe và tươi cười như hoa. Có lẽ sau ngày bảy trên hữu ra pháp trường, bây giờ Hoa mới thấy giá trị của mạng sống. Khi ra về, tôi bắt tay đại úy Hà Thị Thành và chợt thấy gai ở bàn tay. Tôi xin phép được xem lại ngón tay trỏ của chị. Hóa ra là có vết chai dày cộp. Hiểu sự thắc mắc của tôi, chị hỏi, anh có biết tại sao là chỉ riêng ngón tay trỏ mà lại ở mé ngoài ngón bị chai không? Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Chị giải thích, hàng ngày phải cầm dao để kiểm tra đồ tiếp tế đấy. Tôi là người đi, không biết nói gì nữa. Với người quản giáo đã ngót 20 năm quản tù này. Các anh chị ở khu giam phạm nhân nữ đưa chúng tôi đi thăm buồng giam của những phạm nhân đang chờ thi hành án tử hình. Tại buồng giam của Phạm Thị Hiệp, chúng tôi thấy có rất nhiều sách báo. Hiệp nằm có đệm, có chăn len và có 2 phạm nhân là nữ phục vụ.
từ hôm lại thị ngấn ra pháp trường, nữ tử tù còn lại chỉ có mình Hiệp.
Cháu sợ lắm cán bộ ơi,
Hiệp nói.
Đêm nào cháu cũng thức giấc lúc gần sáng.
Vậy thế lúc chị mang hơn 5kg heroin ra nước ngoài, chị có nghĩ đến như ngày hôm nay không?
Tôi hỏi lại, và Hiệp im lặng.
Trông coi tù tử hình cũng là một công việc có lẽ không có trong sách nào cả. Phạm nhân bị tử hình cũng có nhiều loại, có loại gầm gào chửi rủa suốt ngày và dình cơ hội tấn công quản giáo. Đã có quản giáo khi vào kiểm tra do sợ ý đã bị tử tù miệng thì cười cười chào cán bộ, nhưng tay lại vươn ra bóp vào chỗ Hiểm kêu oai oái. Có tử tù mài nhọn bàn chải đánh răng chờ cán bộ vào là xin pha, tức là chọc vào mắt anh em. Có tử tù để sẵn bô phân và hắt ngay ra khi quản giáo vừa mở cửa. Nhiều kẻ hung hãn là thế nhưng cũng đã mềm lòng trước anh em quản giáo khi ra pháp trường đã cảm ơn và chúc cán bộ mạnh khỏe.
Trước kia, tôi cũng nghĩ là anh em cường điệu hóa sự vất vả của nghề coi tù ở trại giam. Nhưng hóa ra, mọi sự thật còn vượt quá mức tưởng tượng.
Xin nêu một vài con số để mọi người tham khảo cho hiểu thêm về nghề quản giáo. Một tổ 6 người phải trông 2 buồng, gọi là ca. Mỗi ca lại có 3 phòng giam. Mỗi phòng giam có trên dưới 100 phạm nhân. Nghĩa là quá tải công suất thiết kế. Ngoài đồng lương quân hàm ra, anh em được hưởng các chế độ như sau. Bồi dưỡng độc hại 50.000 đồng một tháng. Mà lại chỉ có quản giáo trong buồng giam mới có. Còn như các cán bộ khác của cảnh sát bảo vệ gác trong trại thì cũng phải hít đủ thứ như vậy, nhưng không được. Bồi dưỡng trực K3, 1.000 rưỡi một đêm. Từ năm 1996, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trích từ quỹ ra phụ thêm cho anh em khoảng 60.000 đồng. Tất cả chỉ có như vậy. Nhưng khám độ tiếp tế để lọt vật cấm thì kỷ luật, để phạm nhân đánh nhau kỷ luật, để phạm suy kiệt kỷ luật, để phạm thông cung kỷ luật, để phạm chết không phải kỷ luật nữa mà là ra tòa án, để phạm trốn thoát không phải kỷ luật nữa mà là vào tù thay. Chính vì vậy mà cán bộ bị kỷ luật của trại tạm giam bao giờ cũng cao hơn các đơn vị khác. Anh em ở trại tạm giam nhại câu đối của cụ Phạm Thái ngày xưa rằng: hay 80.000 mặc kệ, không mắc vòng kỷ luật, đếch ra người. Do suốt ngày phải sống trong 4 bức tường trại giam với đồng lương như vậy, cho nên hầu hết cán bộ của trại giam rất nghèo. Và sau vài ngày điều tra, tôi cũng liệt kê ra được trong số hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của trại, có bao nhiêu người phải chạy xe ôm, bao nhiêu người đi đóng than thuê, bao nhiêu anh phải trông vào nguồn thu nhập chính từ lợn, bao nhiêu anh phải đi gác thuê. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết phần 1 của nghề coi tù. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của nghề coi tù phần 2 và cũng là phần kết thúc. 4. Trại trẻ, nhà dưỡng lão và trại tâm thần trong trại giam. Một người thì tôi quen, anh tên là Tuấn, cảnh sát bảo vệ, chuyên dẫn giải. Cả hai cảnh sát đi thất thểu, nét mặt phờ phạc, mắt thâm quầng, còn à kia thì lại tươi hơn hớn, trên tay chị ta ẵm đứa bé còn đỏ hòn. Anh cảnh sát trực ban nói như reo lên:
đẻ rồi hả, thằng cô hay cái đĩ?
Cái đĩ, một anh áp dài trả lời gọn lòn và ngữ điệu chẳng vui vẻ gì. Chị ta vạch tấm khăn voan che đứa con ra rồi chìa nó về anh trực ban:
này ông xem cháu đây, chả mấy chốc mà chạy theo ông đòi kẹo đấy, cháu ngoan lắm ông ạ, cứ bú no là ngủ tít.
Anh trực ban thở dài rồi hỏi bâng quơ:
thế là trong trại có bao nhiêu đứa trẻ nhỉ?
Thêm con nhà cháu nữa là 16. À nhanh nhảu trả lời. Chờ cho Tuấn làm thủ tục nhập trại cho hai mẹ con xong, tôi hỏi anh:
à bị tội gì đấy?
Buôn heroin.
Bắt cả hai vợ chồng anh ạ.
Vào trại được 2 tháng thì vỡ trùm, bọn em phải đi canh mất 4 ngày, khổ chưa từng thấy.
Nó đẻ ở viện nào?
Một cảnh sát hỏi.
Viện C. Thế là nhà ông còn may, viện xe sạch chán, chứ vào phụ sản thì còn khiếp nữa. Tôi đã hai lần đi canh tù đẻ ở viện phụ sản rồi, sợ quá. Mà nghĩ cũng lạ, vợ đẻ thì không được về ngày nào, còn tù đẻ thì cứ kê ghế ngồi ngoài cửa ngày này qua ngày khác.
Chúng tôi vào thăm khu bệnh xá dành cho phạm nhân, tưởng như mình lạc vào một khu vườn trẻ nào đó. Tiếng trẻ tập nói bi bô, tiếng trẻ con học hát vui vẻ, tiếng mẹ ru con tha thiết, lại có tiếng khóc oe oé của trẻ sơ sinh. Thấy thượng tá Nguyễn Văn Hoắc vào, bọn trẻ con ùa ra chào rối rít. Cháu chào ông ạ. Bọn trẻ nom đứa nào cũng sáng sủa và béo trùng trục. Một thằng bé khoảng 10 tuổi nhận gói bánh ông Hoắc đưa cho, rồi chia cho những đứa khác. Chia xong, nó lại ra cõng em, một thằng bé đẹp như tranh.
Tôi hỏi đùa. Ông giám thị khéo chăm cháu thật. Chả phải sữa tây sữa tàu gì, mà sao chúng khỏe thế?
Các cháu cũng được tiêu chuẩn như phạm nhân, nhưng trại trích quỹ ra, mỗi tháng cho thêm vài hộp sữa, cân đường. Nhìn cảnh chúng nó vậy ở đây, càng thương chúng bao nhiêu, thì nghĩ càng bực bố mẹ chúng bấy nhiêu.
Chả lẽ lại lôi những thằng bố, những con mẹ bố láo vô lếu ấy ra, bạt tai cho vài cái. Không biết tới đây rồi có cách nào không? Chả lẽ phải xây nhà ngoài cổng trại, rồi lập nhà trẻ. Ngày cho chúng nó ra vườn trẻ, tối lại vào nhà giam ngủ với mẹ. Chứ như thế này, tội chúng lắm.
Qua khu vườn trẻ và nhà, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng rên rầm và cả tiếng than thân trách phận não nề. Tôi ngó vào buồng và thấy có đến chục phạm nhân ở độ tuổi hoàn toàn đáng gọi bằng ông, bằng cụ. Thấy cán bộ đến, tiếng rên rầm im bặt. Tại buồng này, người cao tuổi nhất là Nguyễn Thị Thơm, 75 tuổi, can tội buôn bán heroin. Còn người ít tuổi nhất thì cũng sắp 70. Là bậc cao niên cả, cho nên các cụ ăn ở xem ra cũng trật tự và sạch sẽ lắm. Và lại so với các buồng giam khác thì trại dưỡng lão là quá rộng. Trong số các cụ này chỉ vài ba người là được con cháu thăm nuôi tử tế, còn hầu hết là rách. Sang buồng bên, lại thấy có mấy gã đầu trọc lông lốc đang đánh đu ở cửa sổ. Thấy cán bộ đến, chúng không thèm chào hỏi mà nhe răng cười khành khạch. Có gã tệ hơn, nhảy tót lên giường, tụt quần và ngồi xổm. Tôi hỏi đại úy Tiến về thái độ đáng ngạc nhiên của những người này. Anh bảo, chấp làm gì, họ điên đấy.
Điên sao để ở đây?
Thì vì chưa giám định được điên thật hay giả, nên cứ phải nhốt ở đây. Như thế trại tạm giam còn có thêm các chức năng khác là vườn trẻ, trại dưỡng lão và trại tâm thần. Đại úy Dũng, phụ trách bệnh xá than thở.
Ban ngày còn đỡ nhiều đó. Đêm mới hãi hùng. Khi trẻ con ngừng khóc, thì đến lượt các cụ phạm nhân rên rỉ vì đau xương đau cốt. Khóc lóc vì nhớ con nhớ cháu. Rồi gần sáng thì các ông chập chang lên giọng. Thằng hát thằng cười. Mà tiếng cười người điên trong đêm vắng, nghe nó man dại và rùng rợn lắm.
Vậy là vào cái khoảng thời gian sắp về sáng, ở trại giam có những loại âm thanh bất bình thường như đóng vào lỗ tai người ta những cái đinh. Đó là tiếng của những tờ tù khi bị gọi dậy để ra pháp trường. Chúng mày ở lại nhá, tao phải đi đây. Và tiếng cười của những người điên. Đọc đến đây hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc, tại sao trong trại tạm giam mà lại có cả trẻ con, có cả cụ già?
Vâng, bọn trẻ con này có làm gì nên tội đâu, nhưng bọn chúng cũng phải vào trại vì nhiều lý do. Có đứa khi mẹ bị bắt thì không có ai nuôi, nên cũng phải vào trại theo mẹ. Có đứa phải vào trại vì cả bố mẹ đều bị bắt. Có đứa khi mẹ bị bắt thì chúng mới có dăm tháng và được sinh ra ngay trong tù. Của đáng tội, nếu bố mẹ chúng không phạm những tội như buôn bán ma túy, lừa đảo, cướp của, thì chắc cũng chẳng ai nỡ như thế này. Lại còn các cụ nữa. Sẽ có bạn đọc mủi lòng, giam các cụ làm gì cho rách việc, các cụ gần đất xa trời rồi.
Vâng, đúng là ở đây có cụ đã như chuối chín cây. Nhưng khổ nỗi các cụ cũng phạm những tội tày đình. Mà việc thả hay không là việc của cơ quan xét xử, chứ đâu phải việc của trại tạm giam. Trong 5 năm trở lại đây, do chuyển về trại mới, nơi giam giữ có khá hơn, đời sống phạm nhân được bảo đảm, cho nên tình trạng phạm nhân chết vì suy kiệt đã chấm dứt. Nhưng tình trạng cán bộ, chiến sĩ mắc đường ruột lại tăng.
Theo thống kê của bệnh xá thì khoảng trên 80% cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Hà Nội mắc bệnh viêm đại tràng. Lý do chỉ có một, nước dùng ở trại rất bẩn. Hóa ra trại tạm giam Hà Nội phải dùng nước lấy từ giếng khoan, hoàn toàn không qua hệ thống lọc. Giếng ở đây có độ sâu trung bình gần 30 mét. Khi nước mới hút lên, người đã có mùi tanh của bùn rác, để một lúc thì đóng váng, và qua ngày hôm sau thì vàng khe. Không có loại chè nào pha bằng thứ nước này mà còn hương cả. Cán bộ và phạm nhân cùng ăn, cùng uống bằng thứ nước này. Nhưng phạm nhân thì chỉ giam 10 tháng, còn cán bộ, ôi, lại vô hạn. Mặc dù ban giám thị đã nhiều lần đề nghị, nhưng cho tới nay chưa có ai kiểm tra độ ô nhiễm của nguồn nước cả. Cũng phải nói thêm rằng trại giam được xây mới theo kiểu mẫu thiết kế khá hiện đại, và về lý thuyết là đáp ứng được các yêu cầu trong việc trông coi phạm nhân cũng như bảo đảm sức khỏe cho tất cả. Nhưng trại giam được xây khá cầu thả, nhiều chỗ tường đã nứt lòi cả sắt. Điều đó chứng tỏ rằng một khối lượng không ít xi măng đã được quy đổi ra bia, thịt chó và đồ các thứ khác. Thảm hại nhất là hệ thống thoát nước, cấp nước thì như trên đã nói. Còn thoát nước thì quả là không hiểu nổi. Theo thiết kế, toàn bộ hệ thống nước thải trong trại được đổ ra hệ thống mương, hồ, bao quanh. Sau đó thì được bơm nước sông Nhuệ vào, tạo ra dòng tuần hoàn. Nhưng có lẽ do hết tiền, nên hệ thống bơm nước không được xây dựng. Và thế là mọi thứ phế thải được lưu cữu ở các mương, hồ nước. Chất thải đã biến nước ở đây có màu xanh nhờ nhờ, và vào những ngày nắng nóng, thứ nước này bốc mùi không kém gì dòng sông Kim Ngưu. Trong những ngày làm việc ở trại, mấy lần tôi định xuống đội cảnh sát bảo vệ, nhưng không thấy mấy lúc ban chỉ huy có mặt ở nhà. Lính cảnh sát bảo vệ của trại đúng là trên tường cây số. Anh em công an đồn rằng trong lực lượng công an có nhiều binh chủng, mà binh chủng có nhiều anh bị vợ bỏ nhất là cảnh sát bảo vệ. Vì vậy mới có cái tên cảnh sát bỏ vợ. Chưa có một cuộc điều tra chính thức nào về chuyện đồn đại này. Nhưng tại trại tạm giam Hà Nội đúng là có khá nhiều. Cảnh sát bảo vệ của trại cũng chiếm kỷ lục số anh phải đi làm thuê như chạy xe ôm, chữa xe, gác thuê. Ở trại tạm giam Hà Nội, anh em có thể kể vênh vách rằng vào buổi tối, anh nào đón khách ở Bắc Cổ, anh nào đón khách ở đầu cầu, ai đứng ngoài cầu diễn. Đại úy Phan Đức Tiến, cán bộ đội chính trị của trại, cũng là người phải vật lộn quyết liệt với cuộc sống bằng các nghề phụ như sửa xe máy, chụp ảnh, gác thuê, chở thuốc lá đi bỏ mối. Đội cảnh sát bảo vệ có một nửa số quân chuyên làm nhiệm vụ áp giải phạm nhân đi ra tòa, di lý đi trại khác và cả đi ra pháp trường. Hàng ngày, họ phải đến làm từ lúc 7 giờ sáng và chuẩn bị mọi việc để đưa phạm nhân ra tòa đúng giờ xét xử. Nếu đúng ngày có phiên tòa, thì họ phải đi về 4 lần trong một ngày. Có những phiên tòa được xử ở Tòa án Tối cao, Tòa án Hà Nội. Nhưng cũng có phiên tòa được tổ chức ở quận, ở huyện và xa nhất là đi xử ở Sóc Sơn. Ngày xưa, khi trại giam còn ở gần tòa, thì công tác dẫn giải không đến nỗi vất vả. Nhưng nay cách xa hơn chục cây số, mà cứ ngày nào cũng phải ngồi trong những chiếc xe u uất chờ phạm nhân chạy đi chạy về, rồi còn làm bảo vệ trong phiên tòa thì cũng không phải là chuyện đùa. Phạm nhân đưa đi xử thì cũng đủ loại, có loại chỉ cần một cảnh sát dẫn hai phạm, nhưng cũng có loại phải 8 cảnh sát cho một phạm. Ngày xử nhiều là 30 vụ, còn ngày ít cũng 4 vụ. Những ngày xử nhiều, đơn vị phải huy động cả số anh em gác mục tiêu đi bảo vệ. Mỗi phiên tòa họ được tòa án bồi dưỡng 5.000 đồng, và anh em thường góp lại vài tháng lĩnh một lần, được món kha khá thì chia cho cả những người khác, kể cả số anh em đứng chòi canh. Gần đây, Tòa án Hà Nội có sáng kiến là những phiên tòa có đông bị cáo thì xử ở luôn trại. Thế mới biết việc xây dựng trại giam cạnh tòa án thuận lợi biết bao nhiêu. Có lần tại một phiên tòa, phạm nhân lao vọt qua cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống đất và lao xuống sông Kim Ngưu, hòng trốn thoát. Cảnh sát bảo vệ cũng lao theo, và hai người vật lộn dưới dòng nước đen ngòm đầy phân rác. Đến khi tóm được hắn lôi lên bờ, thì bùn và nước đen nhộm anh cảnh sát trông không giống ai. Có phiên tòa đang xét xử, phạm nhân ù té chạy, và thế là trên đường phố diễn ra cảnh đuổi bắt ngoạn mục của cảnh sát bảo vệ. Áp giải phạm nhân đi xét xử thì chưa cơ cực bằng di lý phạm nhân. Đã có án đi trại khác, mà là những trại cách Hà Nội hàng trăm cây số, ở trong vùng rừng sâu Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phú, Yên Bái. Trong những lần đi như vậy, vào mùa mưa bão,
khi tắc đường, nhiều lúc cả công an và phạm nhân chia nhau từng mẩu bánh mì và uống nước suối cầm hơi. Còn chuyện anh em phải bán đồng hồ, bán cả nhẫn cưới, thì đó là chuyện thường ngày của cảnh sát bảo vệ. 10.000 đồng công tác phí cho một ngày dẫn giải phạm nhân đi đến các trại xa, đó là chế độ duy nhất mà các anh em được hưởng. Trong nhiều nhiệm vụ của cảnh sát bảo vệ, có một thứ nhiệm vụ mà anh em sợ hơn cả là việc phải đi thi hành án tử hình, đó là đi canh gác tù đẻ và gác tù nằm viện tâm thần. Trung úy Tuấn than thở. Cứ mỗi khi thấy đưa phạm nhân mới vào trại mà vác cái bụng lùm lùm là chúng tôi lại mất vía. Chỉ cầu mong các ông điều tra, kiểm soát, tòa án sớm làm xong thủ tục xét xử và cho cái bụng sắp vỡ ấy ra khỏi trại càng sớm càng tốt. Một bận gác tù đẻ, cô y tá mới đến trực, không biết anh cảnh sát ngồi ngoài cửa đang làm việc gì, lại cho rằng anh ta chờ vợ đẻ, và cứ tấm tắc khen anh chẳng biết thương vợ. Chứ không như khối tay đàn ông, vợ đi đẻ, còn chồng vẫn ngồi chiếu bạc. Thế sao không đưa cảnh sát nữ đi gác? Tôi hỏi đại úy Thể, đội phó đội cảnh sát bảo vệ. Anh lắc đầu. Trại chỉ có quản giáo là nữ, còn cảnh sát bảo vệ toàn là con trai. Cứ một à tù đi đẻ thì phải có 5 anh cảnh sát, mà khối anh chưa có vợ, đi canh giữ. Họ phải thay nhau ngồi ngoài phòng đẻ và chờ cho ả đẻ xong, rồi 3-4 ngày sau đó, ngày cũng như đêm, họ không được ngủ, không được lơ là. Gái đẻ nằm trong phòng có màn, có chăn, còn anh em ngồi ngoài thì cứ đập mũi cũng đã mệt. Trước kia đã có chuyện cảnh sát đi gác tù đẻ, thấy ả nọ sinh con xong, còn đang mê mệt. Anh chàng cảnh sát liền bỏ ra ngoài ăn sáng. Khi quay trở vào thì ả đã bỏ con, trèo qua cửa sổ và phắn mất. Vậy là anh đến cảnh sát bảo vệ thư sinh kia phải thế vào trại giam thay gái đẻ trốn tù. Nghĩ cũng tội, đúng là họa vô đơn chí. Nhưng luật là luật, biết làm thế nào. Nhưng gác tù đẻ chữ ác bằng tù nằm viện tâm thần. Đại úy Thủ nói, một người đi nằm viện tâm thần cùng 4-5 cảnh sát đi bảo vệ. Và cũng là cái cảnh kê ghế ngồi ngoài cửa, thật cũng muốn điên luôn. Khổ nhất là không biết nó điên thật hay là điên giả. Nó thì nằm trong phòng, mình thì ngồi ngoài. Thỉnh thoảng nó lại thò đầu ra cười nhăn nhở và chửi đồng vài câu. Giá như nó điên thật thì lại nhẹ khác. Đằng này, mà giám định cho ra chuyện thật giả đâu phải là ngày một ngày hai, có khi hàng tuần. Cảnh sát bảo vệ chuyên dẫn giải cũng dễ bị tai nạn nghề nghiệp không khác gì nghề lái xe. Chạy hàng chục vạn cây số, đường xá nguy hiểm, có khi chả sao, nhưng đôi khi sơ suất một tí là hỏng cả cuộc đời. Cũng đã khối anh cảnh sát bảo vệ phải đi tù, phải chịu kỷ luật lột lon, cách chức, hay về địa phương vì chuyện để phạm trốn. Phạm nhân nằm trại tạm giam, đầu óc chỉ có 2 việc, đối phó với cảnh sát điều tra hay tòa án và nghĩ kế trốn trại. Trốn trại bằng cách trèo tường, khoét ngạch thì hẳn là không thể được, vì vậy chúng chỉ dành những cơ hội được ra ngoài, mà chủ yếu là vào viện. Có thằng tự rạch bụng, có thằng tự đốt chân, có kẻ nhịn ăn để kiệt sức, có kẻ ăn bậy ăn bạ để gây bệnh đường ruột, và khi được nằm viện thì chúng theo dõi thái độ của cảnh sát từng giây từng phút và dình cơ hội để bùng. Mới đây thôi, vào đêm 27 tháng 12 năm 1997, Trung úy Nguyễn Văn Tiến được giao nhiệm vụ đi canh gác phạm nhân Nguyễn Thị Minh nằm ở bệnh viện huyện Từ Liêm. Ả bị bắt vì tội buôn bán 300 gram heroin. Vào trại được ít ngày thì cô ả bị động thai và phải đi viện. Tiến gác từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Thấy ả đã ngủ say, lại có khóa chân, Tiến bèn ra cổng ngồi nói chuyện với mấy anh bảo vệ. Nhưng đúng khi đó thì chồng ả lẻn vào, dùng kim cộng lực cắt khóa và cõng ả trốn mất. Tiến bị khởi tố và bị bắt giam vì tội thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Anh em trong đơn vị vào thăm, Tiến cứ khóc suốt và nói, có ai ngờ đời mình chỉ vì sơ ý vài phút mà đến nông nỗi này. Trong đơn vị, Tiến là người tốt, năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được anh em quý mến. Chúng tôi rất mong cơ quan thanh tra pháp luật của Công an thành phố Hà Nội có sự thông cảm với công việc của người cảnh sát bảo vệ trại giam và những rủi ro nghề nghiệp mà họ mắc phải. Chả lẽ một ngón tay do sơ sẩy, dính bẩn ngoài ý muốn, lại chật cả cánh tay. Trong lúc chúng tôi đang trao đổi với nhau, thì có một xe chở phạm nhân chạy vào trại. Đại úy Thủ nói như reo, cảnh sát điều tra bắt được bọn giết anh Hải về rồi. Lúc sáng anh em gọi điện từ Thái Nguyên về. Nhắc đến vụ án này, lòng chúng tôi đau nhói. Lại một đồng đội chúng tôi ngã xuống, mà không phải vì trong cuộc chiến đấu chống tội phạm. Anh là đại úy công an, nhưng nhà nghèo quá, phải tranh thủ buổi tối đi chạy xe ôm. Và bọn chúng đã thuê anh chở,
Ra đến đoạn đường vắng, hai tên xông vào đâm anh, rồi cướp xe, đem đi Thái Nguyên bán.
5. Ông thủ kho Nguyễn Văn Hoắc.
Thời gian trôi đi chậm chạp, mấy anh em ngồi tán chuyện gẫu để giết thì giờ. Nhưng câu chuyện cứ nhạt dần và có anh lăn ra ghế làm đôn một giấc. Đúng lúc ấy thì Thượng tá Nguyễn Văn Hoắc, giám thị trại tạm giam Hà Nội vào. Thấy anh, chúng tôi xoắn lấy hỏi chuyện về các tử tù. Nhưng anh chỉ trả lời hờ hững và luôn lảng tránh. Thế rồi thật bất ngờ anh cuốn chúng tôi vào tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Chỉ sau vài phút, chúng tôi mắt chữ Y, mồm chữ O, ngẩn người nghe anh phân tích về hai nhân vật Chí Phèo và Giáo Thứ. Anh nói say sưa, phân tích rành rọt và đọc thuộc lòng từng đoạn văn. Cả nghe anh nói, chúng tôi càng ngạc nhiên và khâm phục về sự am hiểu văn học của anh. Trước mắt, chúng tôi thấy bây giờ không phải là ông giám thị nghiêm khắc lạnh lùng, mà là một thầy giáo dạy văn đang dở lên lớp. Có lẽ ngày xưa, khi tôi đi học, chưa bao giờ tôi được nghe một buổi bình văn hay như thế này. Hết chuyện Chí Phèo, anh chuyển sang bình nhân vật Giang Minh Sài trong thời Gia Phắng của Lê Liệu, rồi lại thơ Nguyễn Đức Mộc, thơ của Hữu Thỉnh, rồi tỏ ý chê thơ của Nguyễn Quang Thiều, bây giờ không hay bằng ngày xưa. Nghe anh nói chuyện, tôi quên mất rằng ngay trước mắt tôi là ông giám thị nổi tiếng nghiêm khắc. Bản thân tôi cũng đã có lần bị anh thẳng tay tống cổ ra khỏi trại giam, chỉ vì tôi tự tiện vào mà chưa có sự đồng ý của ban giám đốc công an thành phố, mặc dù anh không lạ gì tôi. Sau cái lần ấy, tôi căm anh lắm, vì cho rằng anh làm tôi bục sĩ diện. Nhưng rồi trong những ngày chứng kiến các phiên tòa, trong những lần vào lấy tài liệu và dĩ nhiên là đủ thủ tục, tôi mới thấy cái nghề quản giáo và nhất là cương vị giám thị, nghiêm luật là đức tính cần thiết đầu tiên. Hôm sau gặp nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tôi mới biết ngày xưa anh Hoắc và anh Mậu cùng là lính trinh sát ở sư đoàn 312, từng vào sinh ra tử trong các trận đánh với quân Thái Lan ở cánh đồng Chum, Sảm Thông, Lòng Trẹo, đã từng nhiều phen hút chết ở đèo Phu Nốc Cốc, đèo đá và đèo đất. Chú mà nghe anh Hoắc bình văn thì có mà hết ngày, bọn anh nghe còn mê nữa là. Nó có thể đọc thơ, bình văn cả ngày không cần ăn, bọn anh vẫn tụ tập ở nhà lão ấy để đàm rào. Lão ấy thẩm văn tinh lắm, anh Mậu nói như vậy. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã khẳng định như thế, hẳn không đùa được với ông giám thị này. Tôi nhớ điều đó và định bụng sẽ dành thời gian để khui những bí mật của anh. Nhưng hóa ra anh không phải là người hay chuyện, trừ chuyện văn chương. Một lần anh đưa tôi đi thăm trại tạm giam, qua khu bếp của phạm nhân, thấy phạm nhân để muối đổ ra sàn, anh quắc mắt quát.
Chúng mày là ban thế à? Thằng nào đổ muối ra đây?
Mấy phạm nhân sợ xanh mặt vội vàng xin lỗi. Anh kéo tôi đi sang chỗ nấu cơm. Anh thò tay vào thùng cơm chuẩn bị đem chia, bốc một nhúm bỏ vào miệng và vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Rồi anh hỏi đồng chí cán bộ cùng đi.
Gạo có vẻ kém hơn so với lần trước. Anh phải chú ý nhắc cửa hàng gạo. Đừng có nghĩ bán gạo cho tù bằng gạo nào cũng được đâu.
Ra khỏi khu bếp ăn, anh nói với tôi bằng giọng trầm hẳn xuống.
Có thể anh khó chịu khi thấy tôi nóng tính. Anh biết không, mùa mưa năm 1969, chúng tôi đóng quân gần sân bay Bản Áng. Gạo hết, muối hết. Anh em bị phù nề vì đói muối. Tôi cũng vậy. Chân phù to như bắp chuối. Mỗi bước đi là một cực hình. Chúng tôi nằm chờ cái chết đến và trông mong ở những bức điện xin cấp cứu.
Đúng lúc anh em đang tuyệt vọng nhất thì sư đoàn trưởng Nguyễn Chuông dẫn quân phá vây, đem lương thực thực phẩm cho. Chúng tôi thoát chết. Từ đấy trông thấy muối là tôi thèm và cứ thấy muối rơi là tôi xót. Tôi có may mắn được đến nhiều trại cải tạo, trại tạm giam. Và tôi nhận ra một điều là những người giám thị, tức là người chỉ huy cao nhất của trại, thường có cá tính rất mạnh và có nhiều điểm không giống ai. Trong lực lượng công an, người quản giáo và người giám thị có nhiều giai thoại hơn cả và hầu hết những giai thoại về họ là những giai thoại đầy tính nhân văn. Tôi mang theo thắc mắc này hỏi một đồng chí phó tiến sĩ tâm lý học đang công tác ở Cục Quản lý và Cải tạo Phạm Nhân. Anh giải thích rằng có lẽ do nhà tù là nơi tập hợp đủ mọi hạng người, cuộc sống trong trại hết sức phức tạp. Người quản giáo luôn luôn phải đụng độ với những con người rạch rời rơi xuống. Cho nên họ cũng có một bản lĩnh nghề nghiệp cao và đã có những hành động, những việc làm, những suy nghĩ rất khác người. Những cái đó tạo ấn tượng mạnh đối với phạm nhân. Trong công tác giáo dục, quản lý, cải tạo phạm nhân, nếu người giám thị không có uy, có trí, có nhân, có dũng thì không thể nào khiến cho phạm nhân tâm phục khẩu phục được. Thượng tá Hoắc là một trong những giám thị như thế.
Có lẽ cho đến bây giờ anh Hoắc cũng không nghĩ rằng trong cuộc đời mình lại có hai lần làm thầy. Làm thầy theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất. Năm anh mới 20 tuổi, làm ở khu gang thép Thái Nguyên. Trong đội công nhân có bác Ca là cán bộ miền Nam tập kết. Bác không biết chữ, và cứ mỗi lần gửi thư về là bác phải nhờ anh viết hộ. Thế rồi cứ tối đến, anh dạy bác Ca học viết bằng những hòn than. Mất 6 tháng thì bác Ca viết thư gửi về Nam, đọc được sách báo. Bác sung sướng quá và viết thư lên Ủy ban Thống nhất xin được trở về miền Nam đánh giặc. Trong thư bác cũng nói đến việc học của mình. Thế là chuyện anh Hoắc dạy học lan ra. Anh trở thành một điển hình trong phong trào xóa mù chữ, và từ đó anh được nhà máy cử đi dạy các lớp bổ túc văn hóa. Đó là lần làm thầy thứ nhất. Anh nhập ngũ và làm trinh sát, rồi chuyển sang ngành công an. Ở công an, anh cũng trải qua đủ nghề và cuối cùng cũng dừng lại ở nghề quản giáo, nghĩa là cũng làm thầy. Nhưng lần làm thầy này khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Năm 1991, đang là phó công an quận Hoàn Kiếm, anh được điều về trại Hỏa Lò. Tính từ năm 1954, khi ta giải phóng thủ đô, thì anh Hoắc là giám thị đời thứ 12 và nhận chức trong hoàn cảnh trại có nhiều chuyện bi đát. Các phòng giám thị đã xuống cấp nghiêm trọng, phạm nhân ốm đau đã đành, còn cán bộ thì thay nhau đi nằm viện lao. Những chuyện tiêu cực trong trại không còn là hiếm mà đã có dấu hiệu trở thành nạn. Trong thời gian năm 1991-1992, đó là thời gian khốn khổ của chúng tôi. Trung tá Hồ Như Vọng, người có thâm niên lâu năm nhất ở trại nói, cho đến nay chúng tôi nghĩ lại ngày đó mà ớn tận xương sống. Giờ lại trang hồ sơ cũ của trại tạm giam, chúng tôi cũng hình dung ra được phần nào những tháng năm cơ cực đó. Năm 1992, chỉ trong 3 tháng đầu năm liên tiếp xảy ra 4 vụ tự sát trong buồng giam, trong đó có 2 phạm nhân bị kết án tử hình. Cả 2 tên đều tự sát bằng cách xé quần bện thành dây, rồi buộc một đầu vào còng chân, đầu kia quấn quanh cổ và ngả người ra phía sau. Đã thế lại còn phạm nhân trốn trên đường dẫn giải, trốn trong lúc đi viện, rồi phạm nhân ốm chết. Tai họa tưởng như trời sập xuống đầu cán bộ, chiến sĩ ở trại giam. Các đoàn kiểm tra của đủ cấp, của đủ ngành kéo đến. Nhiều cán bộ quản giáo khóc như trẻ con khi bị chất vấn. Một phạm nhân viết thư về nhà có đoạn: hàng ngày con ăn cơm có rau và chỉ được chan nước cống, nhưng nước cống cũng có khi phải chia nhau. Gia đình nhận được thư bèn làm ầm lên và phát đơn kiện đi khắp nơi. Thật đúng là chuyện tài đình, không còn ra thể tống gì nữa. Chuyện bắt phạm nhân ăn cơm chan nước cống đúng là có 102 và quá ư là dã man. Thanh tra cử một đoàn về quần từ trên xuống dưới. Cả đơn vị ngơ ngác không hiểu tại sao lại có chuyện quái quỷ như vậy. Đến lúc hỏi phạm nhân thì mới vỡ lẽ ra rằng ở trại giam, mỗi lần luộc rau là luộc hàng tạ, nước rau vì vậy xanh thẫm lại. Nhà bếp lại cho thêm muối vào, phạm nhân ai thích thì chan cơm mà ăn. Thế là nước rau được phạm nhân gọi là nước cống. Lại có phạm nhân khi ra tòa, mắt trước mắt sau không thấy gia đình, bèn tìm cách hoãn. Hắn ôm bụng lăn lộn và kêu la ầm ĩ. Tòa hỏi vì sao đau bụng, hắn bảo rằng ở trại đã 10 ngày, cán bộ quản giáo cấm không cho hắn đi ị. Ngày hôm sau, một đoàn cán bộ đủ các ngành vào trại kiểm tra. Đến khi tận mắt thấy các kia ăn như thổi, béo có ngấn ở bụng và nhăn nhở cười, họ mới biết mình bị lừa. Lại có anh trực ban ghi nhận các thứ đồ đạc của phạm nhân khi nhập trại. Anh ghi rất cẩn thận từng thứ, nào quần, nào áo, nào đồng hồ, bút máy. Nhưng khi hắn đi chân đất, anh bèn ghi vào phiếu chân chim. Tiếng lóng của anh em quản giáo chân chim chỉ là những tên không dép guốc. Có đoàn kiểm tra đến, khi xem đến mục chân chim, họ đòi kiểm tra đó là chân chim gì mà quý đến nỗi phạm nhân phải mang theo người. Anh trực ban cũ đã chuyển việc, trực ban mới thì không biết từ chân chim, chỉ đến khi gặp phạm nhân thì mới biết. Nhưng thế cũng đủ gây cho anh em bao nỗi phiền toái. Ngày chuyển phạm nhân tự sát trong tù cũng như vậy. Không có cách gì có thể ngăn nổi nếu như phạm nhân đó quyết tâm tìm đến cái chết. Làm giám thị có những lúc gặp chuyện thật quái quỷ. Đêm 30 Tết năm 1993, khi chỉ còn một giờ nữa là đến giao thừa, thì Thượng tá Hoắc nhận được điện báo về là một phạm nhân đã chết ở bệnh viện Thanh Nhàn. Thế là ngay trong đêm giao thừa, các anh phải tổ chức khám nghiệm, lập biên bản, rồi lo chôn cất người chết. Bệnh viện thì không cho để xác quá 24 tiếng, và lại nếu để xác lại viện,
thì anh em bảo vệ phải canh gác. Ba ngày Tết mà phải đi canh xác người chết thì còn gì là xuân nữa. Thượng tá Hoắc cùng mấy cán bộ giúp việc chạy vại đủ kiểu, đến trưa ngày mùng 1 Tết mới đưa phạm nhân đi chôn được. Trong những ngày khó khăn ấy, Thượng tá Hoắc cùng các đồng chí trong ban giám thị như chiếc đầu máy làm việc hết công suất và kéo đoàn tàu nhích lên từng mét. Chính cho sự đoàn kết của ban giám thị mà việc đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ đã có kết quả. Số cán bộ chiến sĩ bị kỷ luật có tăng, nhưng bù lại là sự trong sạch của đội ngũ quản giáo. Thượng tá Hoắc bảo tôi, bây giờ tuy không còn khó khăn vất vả như so với hồi ở Hỏa Lò cũ, thì thật một trời một vực. Ban giám đốc cũng quan tâm đến trại giam hết mức. Từ ngày trại chuyển về đây, rất nhiều lần giám đốc vào kiểm tra lúc 1-2 giờ sáng. Đặc biệt là khi có phạm nhân của các vụ án lớn, anh em cũng có người hay so sánh, kêu ca. Nhưng tôi khuyên anh em khi nghĩ về công việc là phải trông lên, còn về cuộc sống, cứ chịu khó trông xuống. Phải nhớ những ngày ăn đói mặc rét, nhớ những ngày mình sống còn khổ hơn tù bây giờ. Sau vụ thắng trố đánh chết người ở buồng giam, từ bấy đến nay còn vụ nào không? Tôi hỏi anh Hoắc. Anh lắc đầu. Không có, chúng tôi bây giờ đã có đủ biện pháp để ngăn chặn phạm nhân đánh nhau, đặc biệt là khu vực giam những tên nguy hiểm. Hiện nay anh lo nhất là gì? Lo nhất là anh em sơ hở để phạm nhân trốn đi khi xét xử, khi đi nằm viện, và lo làm sao kiểm soát được kỹ đồ tiếp tế. Tôi thật không hiểu nổi tại sao nhiều ông bố, bà mẹ vẫn nhẫn tâm giết con mình bằng cách gửi thuốc viện, heroin vào trong tù cho bọn chúng. Chưa có thứ máy nào dò ra được ma túy, mà cũng không thể dùng chó giám định vì toàn là đồ ăn, chó ngửi sao được. Tôi cũng thường dặn anh em, khi khám xét là phải hết sức trân trọng miếng ăn của họ. Họ thì nghĩ ra muôn vàn mánh khóe giấu ma túy gửi vào, còn chúng tôi chỉ có bàn tay, đôi mắt và kinh nghiệm nghề nghiệp. Từ khi nhận chức giám thị đến nay, có ba sự kiện mà Thượng tá Hoắc cho là đáng ghi nhớ nhất. Sự kiện thứ nhất là những ngày sóng gió của năm 1992. Sự kiện thứ hai là vào đêm 16 tháng 3 năm 1993, chuyển gần 2.000 phạm nhân từ trại Hỏa Lò vào trại mới xây. Và sự kiện thứ ba là vụ án Siêng Phanh, Vũ Xuân Trường. Lịch sử trại giam chưa có phạm nhân nào mà hàng tháng trời cán bộ quản giáo phải gác mỗi ca 2 người, thậm chí có cả 3 người. Một quản giáo, một cảnh sát bảo vệ và một cảnh sát điều tra. Ai cũng biết rằng chỉ cần một tên trong đường dây buôn lậu ma túy này tự sát là vụ án có nguy cơ thất bại, đặc biệt là Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe. Đêm nào cũng vậy, Thượng tá Hoắc phải đi kiểm tra từng chiếc khóa, từng chiếc còng, thậm chí từng sợi dải rút quần. Phải công nhận rằng trong vụ án này, bên cạnh chiến công của các lực lượng điều tra thì có sự đóng góp mang tính quyết định của cán bộ, chiến sĩ trại giam Hà Nội, nhất là qua hai phiên tòa xét xử. Một hôm tôi đang ngồi với anh Hoắc trong phòng làm việc thì có thư gửi cho anh. Anh đọc xong lá thư và có vẻ suy nghĩ lung lắm. Anh chuyển lá thư cho tôi. Đó là thư của một người trước đây bị công an Hoàn Kiếm bắt. Anh được anh Hoắc cảm hóa, và sau này anh ta giúp công an tìm ra thủ phạm của một số vụ án. Trong thư, anh phàn nàn rằng những cán bộ công an sau này đối xử với anh không được tình cảm như anh Hoắc và có phần coi rẻ anh ta. Vì vậy anh ta quyết định thôi không hợp tác với công an nữa. Nhưng trước khi quyết định, anh ta muốn báo cáo để cho anh Hoắc biết, kẻo anh nghĩ rằng anh ta đã nuốt lời hứa. Cảm hóa, thuyết phục được một con người để họ từ bỏ con đường cũ đã là khó. Nhưng làm sao để họ giúp đỡ anh em công an mình, dù chỉ một vài việc, còn khó hơn nhiều. Hiểu tội phạm thì phải là cùng với tội phạm. Anh ngừng một lát rồi đột ngột hỏi tôi. Anh có biết làm nghề quản giáo sung sướng nhất và buồn nhất là vào lúc nào không? Tôi nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. Anh cười nói. Buồn nhất là khi mình phải giam cán bộ trong lực lượng công an phạm tội. Sung sướng nhất là khi thấy phạm nhân được tha, phạm nhân bị án tử hình được ân giảm. Các anh không thể nào có được cái cảm giác ấy đâu. Tháng 4 năm 1998. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết phần 2, một câu chuyện ghi chép về nghề coi tù của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả một đêm ngon giấc.